Chuyện sư Không Tam. Thích Không Tam họ Lưu, quê huyện Hải Thành tại Phụng Thiên. Lúc còn ở nhà, ông làm công trong lò ngói gạch. Tánh ông ưa bố thí, từng cung cấp phần ngói gạch và ngư vĩ cho chùa Lăng Nghiêm ở Vĩnh Thổ lúc hưng tông. Nhờ thế, lần lượt hơn 2 năm sau, Ngô Tử Viễn mới được lạc thành. Kế đó, Không Tam cảm nghĩ, đời người như giấc mộng, tới chùa Trấn Hà ở trong huyện, đảnh lễ thoát trần pháp sư, cầu xin thế độ. Sau khi thọ đại giới, sư đến chùa Long Truyền ở Thiên Sơn, ngày đêm tinh tần niệm Phật. Năm Dân Quốc thứ 18, tức 1929, Không Tam nghe Đế Nhàn pháp sư đến chùa Cực Lạc, để các nhĩ tân truyền giới, liền mang y bát tới nơi công quả, lãnh phần sự nấu nước giải lao và săn sóc cho các giới tử đau bệnh. Bây giờ nhằm tiết hạ, khí hậu nóng bức, hàng tân giới 10 người phương bệnh hết 3-4. Vì thế, nhiều lúc sư phải thức suốt đêm để lo thuốc thang săn sóc. Được gần nửa hạ, Không Tam trình với vị tri sự tăng trong chùa là Như Quang rằng: không bao lâu tôi sẽ về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xin Thầy từ bi, sắp cho một nơi thanh tịnh để được phương tiện hơn. Như Quang suy nghĩ rồi chấp thuận hỏi:
chừng nào Thầy quy Phật?
Sư đáp: không quá 10 ngày. Đại chúng hay được việc ấy, phần đông đều mỉm cười nửa tin nửa ngờ. Sáng hôm sau, Không Tam được cho dời đến tỉnh thất rộng rãi ở phía đông chùa. Kế tiếp vài ngày, sư báo tin hôm nay mình sẽ vãng sanh, và yêu cầu sau khi viên tịch đem hài cốt ra thiêu hóa. Lúc ấy, đại chúng gồm hàng tăng tục hơn 80 người nghe tin tụ hội đến. Có vị thành tâm trợ niệm, có kẻ chỉ tới nơi dò xem sự thể ra sao. Bây giờ giữa số đông người, Không Tam ngồi kiết già, nhắm mắt, chắp tay niệm Phật không dứt. Một vị tăng thấy sư nét mặt an điềm, lại nghe thoảng mùi hương lạ, bỗng sanh lòng tin tưởng, lên tiếng hỏi:
Thầy sắp về Phật, chẳng lẽ không để lại một bài kệ nào lưu niệm sao Thầy?
Sư mở mắt ra đáp: tôi xuất thân là kẻ làm công, trong lò ngói gạch, đã dốt nát, lại nửa đời người mới vào chùa xuống tóc tu hành. Như thế, đâu có đủ khả năng chi để thuyết kể. Nhưng thời gian trước, tôi có nghe 2 câu kệ của một vị giảng sư, nên ghi nhớ, và hằng lấy đó làm phương châm trên bước tu hành. 2 câu ấy là: nói được, làm không được, tức không phải người trí. Đại chúng nghe lời ấy, biết sự tu hành của sư chẳng dựa nơi điều phù phiếm, mà đã đạt trên bước chắc chắn chân thật, nên đều chắp tay tỏ vẻ cung kính. Giây lát, Không Tam ngồi thoát hóa trong tiếng niệm Phật của đông người. Bây giờ nhằm ngày 13 tiết trồng hạ. 2 hôm sau mới làm lễ nhập khám, di hài của sư vẫn còn ngồi ngay thẳng, tươi tỉnh như sống. Xung quanh ruồi muỗi tuyệt nhiên không có một con. Thi thể lại thường tiết ra mùi hương lạ. Lúc trà tì, mọi người đều nghe hương thơm chiên đàn bay thanh thoảng. Chuyện sư Kim Trược. Thích Kim Trược, người ở Thai Châu, xuất gia tại chùa Diên Thọ, thuộc bản xứ, hồi mới lên 8 tuổi. Đến niên kỷ 20, sư được thọ đại giới nơi chùa Quốc Thanh. Bước hành đạo đầu tiên, thầy Thế Độ dạy sư tụng chú Đại Bi và niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi ngày, Kim Trược tụng chú 48 biến, ngoài ra chỉ chuyên niệm Quán Âm. Sự tu tập như thế không xen hở, đình sanh xem danh lợi như bóng bọt. Thói quen tập nhiễm nhờ công đức trì niệm lần lượt được tiêu trừ. Lại do sức trì chú, Kim Trược trì bệnh cho nhiều người lành mạnh một cách mau lẹ, cũng không nhận sự thụ ân. Năm Mậu Thìn, niên hiệu Dân Quốc, sư ở tu một mình trong am nhỏ, đêm nọ bỗng bị giặc cướp. Chúng xét, thấy ngoài y bác ra, không có vật chi quý giá, nên nổi giận, đâm sư hai dao bên hữu trán và một ở cánh tay mặt. Kim Trược chỉ bị bất tỉnh, sau đó được lành. Dấu dao đâm còn in dấu rành rạnh. Đây là nghiệp trái nhiều kiếp về trước. Do công tu nên dồn phát lộ, chuyển qua báo nặng thành nhẹ, trả ngay trong hiện đời. Mùa hạ năm Kỷ Tỵ, sư đến chùa A Dục Vương ở Ninh Ba, niêm yết danh sách, xin đơn chỗ giường nằm, nhập chúng. Chờ hơn nửa ngày, song không được chấp nhận. Kim Trược chẳng một lời trách hờn, vẫn điềm nhiên ngồi tịnh mãi. Vị tăng tri sự thấy thế, đưa vào dưỡng tâm đường cho ở tạm. Tới tháng 8, vị sư quản đường lại bảo phải đi nơi khác. Kim Trược thưa:
Tôi tạm ở đây không bao lâu sẽ sanh về Tây Phương. Xin từ bi cho tôi nhập chúng đến mãn tiết Mạnh Đông.
Sư quản đường trình lên, vị tăng tri chúng miễn cưỡng chấp thuận. Tới ngày 19 tháng 10, Kim Trược bạch với chúng rằng:
Trong vòng 3 ngày, tôi sẽ thác ly biển khổ, sanh về Cực Lạc. Xin các bạn đồng tham, nên cố gắng niệm Phật cho chắc thật, hoặc chuyên xưng danh hiệu một trong hai vị đại sĩ tùy thị ở Tây Phương. Quyết định sẽ được giảng sanh. Đức Thế Tôn không bao giờ nói dối. Hiện thời Quán Thế Âm Bồ Tát đang bưng đài bạc đứng giữa hư không trước mắt tôi.
Đại chúng nghe nói, phần nhiều không tin, cho là lời huyễn hoặc. Trước giờ ngọ ngày 21, Kim Trược đắp y lên các điện lễ Phật Bồ Tát, rồi xuống thưa các vị sư quản đường rằng:
Quá ngọ một giờ, tôi sẽ về Tây Phương.
Chư tăng vẫn còn cho đó là lời càng dối. Tới 9 giờ, sư lên quả đường dùng hai chén như thường ngày, rồi về nói với một bạn đồng liêu rằng:
Theo quy lệ của người thường trụ ở đây á, vị tăng nào tịch phải đưa thi hài vào núi, tiền mướn người khiêng đi là 4 hào, tôi không có vật chi, duy có đôi dép xin phụng tặng, nhờ thầy lo liệu dùm việc ấy nhé.
Sang 11 giờ, Kim Trược tắm gội thay y phục xong, trở về liêu đắp y ngồi kiết già dây mặt phương tây lâm râm trì niệm. Đến xế qua 1 giờ, đúng như lời nói, sự an nhiên mà thoát hóa. Truyện sư Đế Nhàn. Thích Đế Nhàn, pháp danh Cổ Hư, hiệu Trác Tam, họ Châu, Nghĩa Hoàng Nham, tỉnh Triết Giang. Pháp sư tánh huệ đã trồng, căn lành sẵn đủ. 20 tuổi đến xuất gia nơi chùa Bạch Vân, huyện Lâm Hải. 2 năm sau được thọ giới cụ túc tại chùa Quốc Thanh ở Non Thiên Thai. Từ đó đồng tham thiền, hạ học Phật. Pháp sư tinh tấn hành đạo, gần gũi với các bậc kỳ túc và rất tương đắc cùng Mẫn Hy lão nhân. Ngài từng dự khóa giảng Pháp Hoa, nghe chưa trọn bộ, đã lãnh hội ý màu tam đế tam quán. Kế tiếp, được cho ngồi tiểu tòa, Phúc giảng lại lời sâu màu, lý thông suốt, khiến hàng đồng bối đều kinh hãi thán phục. Mẫn Công cũng khen ngợi cho là bậc long tượng trong pháp môn. Năm 28 tuổi, pháp sư mở diễn hội Pháp Hoa nơi chùa Lục Thông tại Hàng Châu. Khi giảng tới đoạn khai Phật tri kiến, ngài bỗng vào định lặng yên. Giây lát xuất định giảng tiếp, thì biện tài không ngại, đáp nạn giải nghi như bình tuôn nước, lời lẽ thâu mở tự tại chẳng ai chế ngự nổi. Từ đó về sau, thường lấy sự hoằng pháp lệ sanh làm trách nhiệm của mình. Pháp sư lại lo huệ nhiều định ít, sợ nổi chướng đạo, nên đóng cửa nhập thất, nơi am thánh quả ở chùa Từ Khê. Lúc rỗi rảnh thì nghiên cứu thêm về Đại Thừa Kinh Điển. 3 năm sau, vừa ra thất, ngài liền nhận lời cầu thỉnh giảng kinh Pháp Hoa tại chùa Long Hoa ở Thượng Hải. Khóa giảng xong, lại về Kim Sơn Tự tham thiền, rồi đến chùa Quốc Thanh tu quán. Trải qua thời gian đó, sự giải ngộ của sư càng đến chỗ sâu sắc nhiệm màu, được Tổ Thích Đoan Dung chọn làm truyền nhân môn phái Thiên Thai đời thứ 43. Từ đây đến hơn 20 năm về sau, ngài ứng lời cầu thỉnh, liên tục đi giảng khắp nơi, ít khi rỗi rảnh. Mở pháp hội kể có mấy ngàn lần. Mỗi ngày pháp sư đều tụng kinh Kim Cang, Viên Giác, Quán Vô Lượng Thọ, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, và niệm Phật hơn một muôn câu, lấy làm thường khóa. Ngày rằm và 30 lại tụng thêm kinh Phạm Võng. Trong một đời hoằng hóa, ngài đã trùng hưng chùa Đầu Đà ở Ôn Châu, chùa Vạn Niên ở Thiên Thai, chùa Quán Tông ở Ninh Ba, chùa Phạm Thiên ở Hàng Châu. Ngoài ra còn mở Phật học đường để đào tạo tăng tài, lập tịnh viện cho đại chúng tu tập. Chùa Quán Thông là nơi thường trụ tích của pháp sư. Ngài truyết thuật rất nhiều lời khai thị dưới thích ứng với cơ duyên, trên thâm hợp cùng Phật lý, khiến cho phần đông hàng đạo tục đều được lợi ích thấm nhuần. Cách thức chỉ dạy thì giáo mở Thiên Thai, hạnh chuyên tịnh độ, nên mỗi khi giảng kinh đều chỉ quy về sự niệm Phật. Bản thân của pháp sư cũng thực hành theo đường lối đó, hạnh giải kiên toàn, chúng đều khâm phục, được mọi người tôn xưng là bậc trùng hưng thai giáo thời bấy giờ. Cho đến những điều công ích, các việc từ thiện, ngài đều khẳng khái giúp thành. Trong 2 mùa xuân hạ năm Tân Mùi thời Dân Quốc, pháp sư giảng kinh nơi chùa Ngọc Phật ở Thượng Hải. Ngoài ra lại ứng đáp lời cầu thỉnh của Vô Tích cư sĩ, giảng bài văn phát Bồ Đề Tâm của Tỉnh An đại sư. Nhưng vì tuổi đã cao, thời tiết nóng bức, Phật sự quá nhọc nhằn, nên sau khi giảng pháp sư lâm bệnh. Lúc trở về bản tự, tinh thần cùng sự ăn uống mỗi ngày thêm suy giảm. Ngài bèn tuyệt hết các duyên, quyết ý chuyên niệm Phật cầu sanh. Sang mùa hạ năm Nhâm Thân, pháp sư đem thủ tục và quy chế ở chùa Quán Tông giao phó hoàn tất, chỉ định cho môn nhân là Bảo Tịnh nối tiếp hoàng trì. Đến ngày mùng 2 tháng 7, trước giờ ngọ, pháp sư bỗng chắp tay hướng về Tây, yên lặng giây phút, rồi bảo: Đức A Di Đà đã quang lâm tiếp dẫn, lão nhân xin từ đây giả biệt. Nói đoạn, bảo thị giả nấu nước thơm để mình tắm gội. Sau khi thay y phục mới sạch, đắp ca sa xong, pháp sư dậy đỡ mình lên chánh điện lễ Phật, rồi bảo dìu xuống, tự ngồi kiết già trong bảo khám. Kế tiếp, trước khi dạy chúng đồng thanh niệm Phật, ngài nói lời kệ phú chúc vắn tắt rằng: Ta nhờ niệm Phật, tịnh độ hiện tiền, chân thật thọ dụng, chúng gắn tinh chuyên. Quá ngọ 1:03, ngài an lành, mỉm cười, vãng sanh trong tiếng trợ niệm của đại chúng. Lúc ấy, sắc mặt của Pháp Sư hiện vẻ rất tươi sáng. Mấy giờ sau, đỉnh đầu còn nóng. Bây giờ nhằm ngày 2/7 năm Dân Quốc thứ 21, 1932. Pháp Sư hưởng thọ 75 tuổi, Tăng Lạp 55. Di hài được môn nhân làm lễ nhập tháp nơi chùa Từ Khê, Non Ngũ Lôi. Chuyện cư sĩ Tạ Xuân Hoa. Cư sĩ Tạ Xuân Hoa, người ở Tiền Đường tại Hàng Châu, ông bẩm tánh hòa nhã chân thật, không ưa tranh chấp với người, thờ cha mẹ rất có hiếu, chưa từng làm cho song thân phật ý. Đối với những việc lành, ông cũng thường rất giúp đỡ, song chưa biết ăn chay niệm Phật. Năm Quang Tự thứ 10, Xuân Hoa bỗng mang bệnh cổ trướng, thuốc thang cầu đảo đều vô hiệu, chỉ nằm sơn sỉ chờ mãn phần. Người em họ là cư sĩ Châu Kim Bá, tu hành đã lâu, hiểu biết Phật Pháp. Một hôm, nhân đến thăm, thấy thế bảo rằng:
Anh à, căn bệnh của anh đó nha, theo tôi thì tôi xét kỹ lại chính là túc nghiệp. Nếu không phát nguyện lớn, làm lành và sớm hối niệm Phật, e khó tiêu trừ đấy.
Xuân Hoa nghe nói chấp nhận, liền lập thể trọn đời giới sát, phóng sanh, và chí tâm niệm Phật. Châu cư sĩ hết lòng tán trợ, đến nhà dạy bảo cho cách thức tu hành, lại định hạn kỳ cùng với ông niệm Phật 49 ngày. Đêm hoàng mãn, Xuân Hoa mộng thấy một vị tăng đem trao cho hoàng thuốc bảo uống. Tỉnh giấc, ông cảm thấy trong bụng sôi động, đi ngoài vài lần, thân liền an ổn, 3 hôm sau bệnh lành hẳn. Từ đó, Xuân Hoa phát lòng tin sâu, khẩn thiết niệm Phật không xen hở. Những kỳ pháp hội, cư sĩ đều có dự vào. Đầu mùa hạ năm Quang Tự thứ 15, Xuân Hoa cảm bệnh nhẹ, ăn uống kém dần, song niệm Phật càng tha thiết. Đến ngày 26/4, cư sĩ mộng thấy Tây Phương Tam Thánh, tỉnh giấc, biết đó là triệu chứng vãng sanh. Lúc ấy, bệnh cũng đã thuyên giảm. Ông đi từ giả khắp các bạn thân, bảo mình sắp sanh về tịnh độ. Xuân Hoa lại nói với cư sĩ Dư Minh Trai rằng:
Ngày 28 tới đây, tôi sẽ về Tây Phương, xin nhờ Liên Hữu đến trợ niệm.
Ngày đó tôi có việc cần.
Ông lại dời sang ngày 29, song Minh Trai cũng đáp chưa rảnh. Xuân Hoa lại nói:
Thế thì tôi nhất định ngày 1/5 sẽ đi, anh có đến được không?
Được rồi, hôm ấy việc đã xong tôi sẽ tới trợ niệm.
Đến kỳ hạn, cư sĩ tắm gội, thay y phục, ngồi ngay thẳng, hướng về Tây, gọi con cái lại dặn rằng:
Các con, nếu có hiếu tâm, hãy niệm Phật giúp cha, đừng nên thương khóc. Sau khi cha mãn phần, phải gắng làm người hoàn thiện, tinh tấn tu hành.
Kế tiếp, các liên hữu đều hội lại, cùng nhau xin hồng danh trợ niệm. Ước chừng nửa cây hương, Xuân Hoa chắp tay đưa lên cao, tỏ dấu từ biệt, rồi để hai tay xuống ngang ngực, ngước mắt lên, nhìn thấy cảnh tượng chi. Giây phút, cư sĩ mỉm cười nhắm mắt mà đi thẳng. Lúc ấy, mùi hương lạ bay khắp nhà, và ngày sau vẫn chưa tan.